Con thỉnh thầy giảng là con có đoàn nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm của người niệm Phật thì chẳng bao giờ lìa khỏi nhất tâm hướng của đoàn bảo.
Nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi nhất tâm bi trí. Dù cô hời hợt hay cô hết lòng, nó cũng không lìa khỏi cái nhất tâm. Nam Mô A Di Đà Phật có phải ngoài cái tâm con mà con niệm được không? Con mượn con mèo ở bên kia niệm hộ được không? Thế thì nó chính từ cái nhất tâm của con, từ cái tâm hiện tại của con bây giờ này nó ra cái tính niệm, phải không? Thế cho nên nhân màu niệm không bao giờ lìa khỏi nhất tâm. Tin không? Chết thật, không tin được cái câu này thì không biết sao. Thế tại sao con? Thế con có mấy cái tâm? Thấy thế? Tuy nó hiện ra nào tham, nào sân, nào si, nào mạn, nào nghi, nào tà kiến, nhưng mà chung quy cũng có một nhất tâm thôi chứ có mấy tâm. À. Thế cho nên cái nhân màu niệm không lìa khỏi nhất tâm. Cái này thì đáng nhẽ là dễ hiểu lắm rồi, chả phải giảng nữa. À. Cái niệm danh hiệu đâu có lìa khỏi cái tâm của mình. À. Thế còn cái quả màu niệm nó cũng không lìa được cái tâm của bi trí. Tại sao? Cái cõi cực lạc đó, nó ở đâu? Thế ở ngay cái tâm của mình. Thế cho nên cả nhân lẫn quả ở ngay cái tâm của con. Đấy. Thế thì cần gì mà phải đợi đến hết kiếp ta bà mới sinh về ao thất bảo? Câu là thế nào? Nhân quả nó ở ngay tâm mình. À. Thế thì đâu có phải đợi đến sau này mình mới về cực lạc đâu. Hiện tại bây giờ hễ mình cứ niệm, đó là gieo nhân. Mà đã gieo nhân là có quả, mà cái quả nó ở ngay tâm mình. Cho nên cái bông sen ở bên cực lạc hiện tại nó đã thành. Mình cứ niệm thì là một cái bông sen của mình thêm tươi. Một ngày niệm là một ngày mình tưới thêm cho bông sen. Hai ngày niệm là hai ngày tưới thêm cho bông sen. Này, ba ngày niệm là ba ngày tưới thêm. Cho nên là ngay bây giờ cái nhân quả nó đang thành, chứ không phải đợi lúc chết cái nhân quả nó, cái quả báo nó mới tới. Ngay cái lúc mà con đã phát nguyện, tin nguyện và có niệm Phật, có ba cái việc ấy, thì con không phải là người ta bà nữa rồi. Cái thân ta bà, cái thân của những các cái tham sân si của sanh lão bệnh tử nó đang tan dần, mà cái hoa sen của cái giới định tuệ nó đang tươi nở.
Thì hoa sen này cực lạc mà đang tươi nở với nó, tức là mình lâm với cực lạc thôi, không có phải là người ta ba nữa. Nhưng mà hiện tại không còn thấy.
Thì bởi vì con đã niệm Phật đâu. Cho nên cái thân ở bên này nó vẫn còn, chứ cũng để dần dần cái thân bên này nó cũng mòn cái nhân duyên dần dần đi, mà cái thân bên cực lạc ấy nó cũng dần dần nó mọc lên. Cái gì nó cũng phải đi dần dần.
Các ngày về thì mình niệm Phật ở bên này mà cái tâm mình đủ thử vọng tưởng thì giờ hoa nó nặng phần nở không?
Chắc nó cũng nở nhưng nó đủ thứ đều có.
Nói là
Pháp
thì đang niệm Phật đó là thầy nói là Pháp tiên đấu. Vậy thì những pháp mà khác mà tôi là
cầu
sanh mình không có phải thì
danh
thì có gọi là pháp
tiên đấu. Thì không, pháp khác thầy không biết cho nên thầy không dám phê bình. Thì ở đây các tổ chỉ dạy, thầy chỉ biết về cái pháp môn này thì Phật gọi là pháp tiên đấu thôi. Còn các pháp môn niệm Phật khác thì thầy không cái học với cái nghiên cứu không có được sâu cho nên chưa, không có dám nói. Mình chỉ, chúng ta chỉ đủ duyên học về cái pháp chỉ danh. Thầy là học kinh Vô Lượng Thọ và dạy về Đức Di Đà, ngài tu để ngài thành tựu cái cõi tịnh độ đó. Nhưng mà thầy thấy nhiều công hạnh quá, cho nên mình học chỉ đọc được bộ kinh ấy để cho hiểu, cho biết cái công đức của ngài thôi, chứ mà mình theo thì không được. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì 16 pháp quán, thì cái này là phải những người cái tinh thần người ta an tịnh lắm, tinh vi lắm thì mới có thể thành tựu. Thứ sức định lực, dùng định lực mà về. Chỉ có cái pháp chỉ danh này là cái nhân duyên, chúng ta được các cụ tổ giảng dạy nhiều thì mình biết về cái pháp môn này thôi. Còn các pháp môn khác thầy không có nghiên cứu, thầy không biết.
Thầy nãy thầy nói là bây giờ mình tin mình niệm Phật là cái hoa sen bên tịnh độ nó đang sinh nở. Rồi hôm nọ có chị em thắc mắc là tại sao mà như cái việc nhân quả, ví dụ như đầu thai làm người rồi sau đầu thai làm chó thì phải có kiếp sau nó mới có cái bào thai chó, còn tại sao niệm Phật ở bên đây mà bên kia nó đã có cái hoa sen sẵn rồi.
Còn nói rằng kiếp sau mới có cái bào thai chó là lập. Trong tạng thức của mình, cái quả vị thục nó cũng biến chuyển dần dần. Cái người mà hư hỏng hỗn láo mà không sám hối thì cái tạng thức, cái con chó nó đã hiện ở trong tạng thức mà mình không biết thế thôi, chứ không phải là đợi đến lúc cuối, lúc ấy mới đánh đùng một cái làm con chó đâu. Cái tạng thức của mình nó phải có cái sự chuyển biến, bao nhiêu nhân duyên hòa hợp mới thành một cái thai. Nào là mãn nghiệp, nào là dẫn nghiệp, nào là những cái gì nhiều thứ lắm, chứ không phải là đánh đùng một cái mà làm con chó. Thế thì ở bên cực lạc cũng thế, không phải là chợt một cái mà mình thành Phật, mà cũng phải có cái sự hàng ngày đây mình bỏ. Cứ mỗi một niệm mà mình buông được cái hư hỏng thì đó là một niệm mình rời quay ta bà. Cứ một niệm mà mình đi về cái thanh tịnh thì đó là một niệm mình tiến lên cõi cực lạc. Bởi vì mình hướng về cực lạc thì tiến về cực lạc, còn những các vị người ta hướng về nơi khác. Thế nhưng mà tóm lại không có một cái gì ở thế gian này mà đùng một cái là thành quả, kết quả ngay. Mà như cái cây ấy, nó phải dần dần cho nó mới mọc mầm rồi mới lên cây rồi ra hoa ra lá ra trái, không chứ không phải là ngay một lúc mà thành con chó.